Tiếp ngay sau đây sẽ là một chủ đề đáng chú ý khác trong loạt bài lời giải cho bài toán thiếu điện ở Việt Nam.
Thưa quý vị, thưa các bạn, trong chương trình hôm qua, chúng tôi đã phát sóng phần đầu của loạt bài phân tích lời giải nào cho bài toán thiếu điện ở Việt Nam với nhan đề căng thẳng nguồn cung điện 2020 của phóng viên Nguyên Long. Bài viết đã chỉ ra sự tới hạn của nguồn cung điện hiện hữu, mặc dù hệ thống điện quốc gia hiện đã có khoảng 55.000 MW công suất đặt nguồn điện với đa dạng các nguồn phát điện từ thủy điện, nhiệt điện than, nhiệt điện dầu, nhiệt điện khí và các nguồn năng lượng tái tạo như là điện gió, điện mặt trời. Thế nhưng, với công suất khả dụng của hệ thống theo thiết kế trung bình khoảng 70%, nhìn lại năm 2019, khi mà nhu cầu phụ tải đỉnh của hệ thống điện lên tới 37.000 MW, con số này đã chạm ngưỡng huy động an toàn của hệ thống. Và nếu nhu cầu tăng cao hơn nữa, sẽ thiếu nguồn để cung ứng.
Hiện tại thì một lượng lớn nguồn nước đang thiếu hụt tại các hồ thủy điện ở miền Bắc và miền Trung. Các nguồn nhiệt điện than và nhiệt điện khí đang được huy động cao trong bối cảnh nguồn nhiên liệu than và khí cung ứng không dễ dàng. Khoảng 5.000 MW điện mặt trời lại chỉ huy động được khoảng 2% vì phụ thuộc vào số giờ nắng. Nguồn điện gió chưa đáng kể, hệ thống mới có hơn 299 MW đang vận hành. Để đảm bảo đủ điện gắn với vận hành an toàn hệ thống điện quốc gia, năm 2019 đã phải huy động hơn 1,7 tỷ kWh điện chạy dầu và nhập khẩu khoảng 3,1 tỷ kWh điện.
Nhiều ý kiến cho rằng, nếu so với các nguồn điện dầu và điện khí có giá thành cao từ khoảng gần 3.000 cho đến 6.000 đồng một kWh, tại sao không tăng cường nhập khẩu khi mà giá điện nhập khẩu thấp hơn rất nhiều, dao động trong khoảng 2.000 đồng một kWh? Vậy khả năng nhập khẩu điện ra sao? Nhập khẩu điện dễ hay khó? Đây là nội dung của phần 2 của loạt bài lời giải cho bài toán thiếu điện ở Việt Nam được phóng viên Nguyên Long đề cập. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Trước tiên, cần phải khẳng định rằng điện là một loại hàng hóa được mua bán trên thị trường, nên việc xuất nhập khẩu điện là chuyện bình thường. Trên thế giới, đặc biệt là Liên minh châu Âu, EU, với hệ thống lưới điện liên kết toàn vùng, khả năng xuất nhập khẩu điện giữa các nước trong khối này diễn ra khá thuận tiện. Và đây cũng chính là điều kiện để các quốc gia có tài nguyên nắng gió trong khối EU có cơ hội phát triển điện từ năng lượng tái tạo mà không lo đứt nguồn. Tại Việt Nam, chiến lược phát triển điện lực quốc gia cũng đã chỉ rõ trong các quy hoạch điện về việc xây dựng lưới điện liên kết với các quốc gia trong khu vực. Hiện nay, hệ thống điện Việt Nam đang kết nối với lưới điện ba nước láng giềng có chung đường biên giới là Trung Quốc, Lào và Campuchia. Trong đó, Việt Nam đang nhập khẩu điện từ Trung Quốc, kết nối qua lưới điện 110 kV và 220 kV từ Hà Giang và Lào Cai, và nhập khẩu điện từ Lào qua lưới điện 220 kV và 500 kV khu vực miền Trung Tây Nguyên, từ đường dây 220 kV CK màn 1 Hassan Pleiku 2, kết nối với trạm biến áp 500 kV Pleiku 2 và đấu nối 220 kV. Tại cuộc họp báo về kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện quốc gia năm 2020, ông Nguyễn Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Điều tiết Điện lực Bộ Công Thương cho biết.
Năm 2019 này thì cái sản lượng điện nhập khẩu của Trung Quốc là ước đạt có khoảng 2,1 tỷ, còn của Lào là có khoảng 1,1 tỷ. Con số này năm 2020 chúng ta tiếp tục giữ nguyên, quãng khoảng như thế này. Tức là chúng ta cũng nhập Trung Quốc có khoảng hơn 2 tỷ, Lào có khoảng hơn 1 tỷ. Và cái tỷ lệ thì với cái tốc độ tăng trưởng phụ tải của chúng ta thì rõ ràng tỷ trọng nhập khẩu điện trong cái tổng sản lượng điện huy động của chúng ta rõ ràng là giảm đi.
Đã có những tính toán cho rằng với tổng lượng điện thương phẩm năm 2019 là gần 240 tỷ kWh thì lượng điện nhập khẩu chưa đến 1,3%, thấp hơn nhiều so với kế hoạch có thể nhập khẩu điện khoảng 3% vào năm 2020. Nhiều câu hỏi đặt ra là tại sao chúng ta không tăng lượng điện nhập khẩu thêm vài tỷ kWh trong kế hoạch 3% thay vì phải huy động nguồn điện chạy bằng dầu vừa có giá thành cao gấp 2 đến 3 lần so với điện nhập khẩu lại tăng nguồn phát thải ra môi trường. Qua tính toán của ông Nguyễn Văn Vi, Phó Chủ tịch Hiệp hội Năng lượng Việt Nam thì xem ra việc nhập khẩu điện là không hề đơn giản.
Nhập khẩu thì cái đấu nối với Trung Quốc qua cái một số các đường 220, 110 thì cái tổng công suất nó độ khoảng 1.000 MW. Nếu anh tăng cái số giờ nhập khẩu, tăng cái công suất nhập khẩu lên thì nó cũng thêm được đấy được vài tỷ. Còn đối với Lào thì chủ yếu là mình nhập khẩu qua các cái đường dây, các cái thủy điện thì hợp đồng trực tiếp rồi thì nó cũng không ảnh hưởng, thì nó có vấn đề là các nhà máy ở Lào hiện nay thì một số các nhà máy đang gặp sự cố, như cái chỗ Sikaman 1 đang gặp sự cố nên nó chưa đưa vào vận hành. Còn đối với các nhập khẩu qua các nguồn mới thì anh phải có cái thời gian để xây dựng nhà máy, để xây dựng đường dây để nhập khẩu vào thì nó phải có thời gian chứ không thể trong 2-3 năm tới có thể đưa vào được.
Cũng như các ngành khác, muốn có hoạt động xuất nhập khẩu thì phải có hạ tầng đi theo. Nhất là với điện, phải có hệ thống lưới để truyền tải. Nghĩa là muốn tăng cường nhập khẩu thì giải pháp đi kèm cũng phải là tăng cường hạ tầng kết nối ở cả hai phía, bạn và ta. Do đó cần phải có thời gian để đầu tư, chứ không dễ nhập trong một sớm một chiều. Theo ông Nguyễn Đức Cường, Giám đốc Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Quốc gia, hiện tại lưới điện kết nối với Campuchia, Việt Nam vẫn đang xuất khẩu ròng. Ngoài nhập khẩu điện của Trung Quốc khoảng 2 tỷ kWh điện mỗi năm, Việt Nam đang tập trung các giải pháp để tăng nhập khẩu từ Lào.
Đó cũng là một cái tiềm năng có thể nhập khẩu từ 1.000 rồi tăng lên 3.000 MW, bao gồm cả thủy điện, cả điện gió, cả điện than. Hiện nay thì các cái dự án đó thì đang ở mức là thống nhất để ký kết hợp đồng, làm các cái thỏa thuận đấu nối, giải quyết các vấn đề về kỹ thuật. Nên là cái việc mà hiện thực ra được thành điện về cho đất nước thì chắc còn phải mất thời gian, chưa thể giải quyết được ngay cho năm 2020. Đâu đó thì cũng nghe nói rằng là phía bạn Campuchia cũng có tiềm năng, rồi cũng đâu đó nói rằng sẽ có thể là sẵn sàng bán sang Việt Nam. Nhưng câu chuyện đó là câu chuyện của tương lai. Hiện tại họ vẫn đang mua của mình và hệ thống điện Campuchia này vẫn đang là một hệ thống điện yếu. Muốn mà bán được sang Việt Nam thì hệ thống điện phải đủ mạnh. Thì khi đó mới bàn được đến cái chuyện là phát dôi dư và mới lại bán trở lại cho Việt Nam.
Vâng thưa quý vị, nhập khẩu điện, câu chuyện tưởng dễ nhưng lại không hề đơn giản. Cũng đã có những tính toán của một số chuyên gia trong lĩnh vực năng lượng về bài toán kết nối xa hơn, nghĩa là đầu tư lưới điện liên kết khu vực, chẳng hạn như khả năng nhập khẩu điện từ Thái Lan qua Lào về Việt Nam. Thế nhưng rõ ràng câu chuyện tiền ở đâu nên hay không khi nguồn vốn để đầu tư là rất lớn mà nguồn lực của nhà nước lại có hạn. Theo tiến sĩ Hà Đăng Sơn, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Tăng trưởng Xanh, việc đầu tư vào lưới điện truyền tải liên kết đến đâu và như thế nào không chỉ đơn thuần là câu chuyện của một mặt hàng, có thì mua, khó thì nhập. Việt Nam nằm ở vị trí khó khăn trong việc truyền tải điện liên vùng, vì vậy nên chủ động trong vấn đề năng lượng. Việc xuất nhập khẩu cần có chừng mực để tránh sự phụ thuộc. Đó là chưa kể, nguồn điện được sản xuất từ một số quốc gia láng giềng với Việt Nam cũng được khai thác khá nhiều từ thủy điện. Những xung đột về nguồn nước trên các dòng sông giữa các quốc gia vẫn luôn hiện hữu và chưa dừng lại. Tiến sĩ Hà Đăng Sơn cho rằng,
không thể nào mà phụ thuộc quá nhiều vào cái nguồn nhập khẩu. Thì cái bài toán về truyền tải nó cũng không phải là bài toán đơn giản, không dễ dàng. Nguồn vốn ở đâu, ai sẽ xây. Xây xong thì cái phần chi phí đó sẽ được bổ vào trong cái phần giá điện như thế nào. Thì đây là những cái bài toán mà ở cấp rất cao chúng ta phải xem xét và chúng ta phải thống nhất trên cơ sở những cái định hướng về mặt chính trị rồi các cái thỏa thuận về mặt hợp tác.
Thưa quý vị, thưa các bạn, cũng liên quan đến câu chuyện lưới điện truyền tải trong năm 2019, khi gần 90 dự án điện mặt trời được các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ hoàn thành để kịp thời hạn 30 tháng 6 năm 2019, mốc cuối cùng được hưởng giá ưu đãi là 9,35 cent một kWh, được huy động tối đa trong suốt 20 năm liên tục. Việc tăng nhanh công suất các dự án điện mặt trời ở một số địa phương có số giờ nắng cao đã dẫn đến việc quá tải đường truyền tải và câu chuyện xã hội hóa lưới điện đã được đề cập đến.
Vậy có nên tính tới việc xã hội hóa lưới điện hay không? Và nếu xã hội hóa thì sẽ làm như thế nào, làm đến đâu để đảm bảo được yêu cầu tiên quyết của hệ thống điện quốc gia là vận hành an toàn, liên tục và thông suốt? Quý vị và các bạn quan tâm xin mời tiếp tục theo dõi phần 3 của loạt bài Lời giải nào cho bài toán thiếu điện ở Việt Nam trong chương trình này ngày mai.